là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Huyện Văn Yên hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm y tế. Công an tỉnh khởi tố các cán bộ liên quan đến đất đai tại huyện Văn Chấn. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp Yên Bái trong sản xuất, kinh doanh. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2021. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tỉnh luôn đồng hành chia sẻ cùng doanh nghiệp, doanh nhân, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đây là ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại lễ kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng 13 tháng 10. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo các sở ngành và 150 doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương nước ta và từ năm 2004, ngày 13 tháng 10 được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Cùng với doanh nhân cả nước, những năm qua, các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh, nỗ lực, phấn đấu, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên góp phần quan trọng vào thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn chia sẻ, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và phòng chống dịch bệnh. Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, với 3 đột phá chiến lược, 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp và định hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép. Nhờ đó, Yên Bái là một trong số ít tỉnh giữ vững vùng xanh an toàn để duy trì đà tăng trưởng khá. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 246 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 2.980 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên trên 2.600 doanh nghiệp. 9 tháng năm 2021, doanh thu của các doanh nghiệp đạt 23.700 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt trên 935 tỷ đồng, chiếm trên 61% tổng thu cân đối trên địa bàn. Trong đó, nhiều doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, địa phương và cho gần 43 vạn lao động. Với phương châm doanh nghiệp vừa là động lực, vừa là nội lực để tỉnh phát triển, tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành luôn theo sát và đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp dịch vụ theo quy hoạch ngành. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Trong không khí phấn khởi, đoàn kết, chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm, tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã ôn lại truyền thống của Ngày Doanh nhân Việt Nam. Qua đó khẳng định vai trò vị trí, tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo của doanh nhân, luôn nỗ lực vượt lên, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh và làm giàu cho quê hương đất nước. Các doanh nghiệp cũng đóng góp những ý kiến kiến nghị về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước những tác động của đại dịch COVID-19. Chung tay đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, phát triển kinh tế số, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin nhanh tới các doanh nghiệp, hợp tác xã về những định hướng lớn của chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội, những kết quả đạt được của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ tỉnh trong thời gian qua. Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 sẽ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư theo chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành để khôi phục và phát triển kinh tế, nhất là sau khi kiểm soát và khống chế được dịch bệnh. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung, tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân. Nói riêng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị nhiệm vụ ưu tiên số 1 trong thời gian tới vẫn là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân của tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thách thức và chủ động ứng phó phòng chống dịch COVID-19, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số trong sản xuất kinh doanh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát biểu thêm.
Cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, thứ nhất là nâng cao chất lượng quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thương mại điện tử, chuyển đổi số, thế và nâng cao khả năng tự đề kháng, chống chọi với những cú sốc mà cộng đồng doanh nghiệp vừa gặp phải trong thời gian vừa qua, để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tập trung vào khai thác thị trường nội địa, nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới. Thứ hai là cũng bám sát các chính sách của Trung ương, của tỉnh, nhất là định hướng trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với những lĩnh vực sản phẩm có nhiều tiềm năng lợi thế được ưu tiên phát triển, cũng như đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt và chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh trong phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Như đồng thời với đó thì cũng kiến nghị đề nghị là làm sao cộng đồng doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các chính sách pháp luật, các quy định của nhà nước và cũng thực hiện đầy đủ các cái cam kết đối với xã hội, đối với môi trường trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với tinh thần chủ động, quyết tâm vượt khó, với những giá trị phẩm chất tốt đẹp của người kinh doanh là tâm, tài, trí, tín, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục tạo dựng thương hiệu riêng. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là thực hiện 3 không: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. 5 thật là nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được hưởng thành quả thật. Qua đó quyết tâm đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và 2021 và có nhiều thành tích đóng góp hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Văn Yên có 14 xã và 53 thôn bị ảnh hưởng, trong đó trên 27.000 người không còn được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện từ 97% giảm xuống còn 76%, tương đương số kinh phí đóng giảm trên 11 tỷ đồng. Ngay sau khi thực hiện quyết định 861, huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp hướng dẫn nhân dân chuyển sang tham gia bảo hiểm y tế, theo nhóm hộ gia đình. Vận động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội từ thiện tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng, gia đình khó khăn. Nhờ những nỗ lực đó, đến nay tỷ lệ người dân quay trở lại đóng nối bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Văn Yên đã tăng lên gần 90%, giảm gần 10% so với trước khi thực hiện quyết định 861. Huyện Văn Yên phấn đấu từ nay đến cuối năm đảm bảo việc người dân đóng nối bảo hiểm y tế đạt 95%. Hiện các cơ quan chức năng của huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, tiếp tục vận động xã hội hóa tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn.
Chiều ngày 3 tháng 10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức chương trình Diễn đàn Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021. Tại diễn đàn, các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe về phong trào khởi nghiệp của tỉnh, xem phóng sự kết quả phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2019-2020, giao lưu đối thoại với lãnh đạo các sở ngành, doanh nhân tiêu biểu, chuyên gia về các vấn đề môi trường khởi nghiệp, môi trường đầu tư, các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của địa phương và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, làm giàu. Thông qua diễn đàn giúp định hướng tuyên truyền, khuyến khích xây dựng tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, góp phần giảm thiểu tình trạng thanh niên
ra trường khó khăn hoặc không tìm được việc làm phù hợp. Đồng thời nâng cao trình độ nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp đoàn viên thanh niên tiếp cận, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian xây dựng đến nay, chợ trung tâm huyện Yên Bình ở tổ 8 thị trấn Yên Bình đã chính thức đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu, tạo điều kiện thuận lợi trao đổi mua bán hàng hóa của người dân, các hộ kinh doanh, tiểu thương trên địa bàn và vùng lân cận. Vậy những ngày đầu hoạt động tại chợ mới diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Cơ sở hạ tầng khang trang, kiên cố, kinh doanh rộng rãi là cảm nhận của người dân khi vào chợ mới của huyện Yên Bình. Tất cả các tiểu thương đã di chuyển hàng hóa vào trong chợ trung tâm để kinh doanh buôn bán. Là tiểu thương đã có 20 năm bán hàng thực phẩm tại chợ cũ, khi được chuyển sang chợ mới, bà Trần Thị Dung rất phấn khởi. Bà cho biết từ sáng sớm đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng rau củ tươi xanh để đón khách đến chợ tham quan và mua hàng. Bà Trần Thị Dung, tiểu thương chợ trung tâm huyện Yên Bình nói:
"Hộ kinh doanh chúng tôi hoàn toàn là hài lòng với cái chợ mới này. Đấy, sạch sẽ, khang trang. Nhưng mà cũng chỉ mong muốn làm sao mà các cấp chính quyền, các cấp trên làm sao mà phải lúc nào cũng luôn luôn đồng hành ủng hộ với các bà con tiểu thương để phải dẹp được hết ngoài đường thì nó đi vào một cái chợ, nó làm một cái chợ được như này. Các cô hồ hởi phấn khởi lắm. Hôm qua mưa cực kỳ, nhưng ngày hôm qua các cô chuyển bằng hết sang đây để hôm nay tôi giả lại mặt bằng chợ cũ cho huyện."
Việc chấm dứt hoạt động ở chợ cũ để chuyển sang chợ mới kinh doanh, trao đổi mua bán hàng hóa đã đáp ứng nguyện vọng của người dân và các tiểu thương trên địa bàn. Bởi chợ cũ gần đường quốc lộ nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, lại ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị. Do đó chợ mới được xây dựng đã khắc phục tình trạng này. Các kiosk trong chợ cũng sắp xếp hàng hóa và lợp thêm mái hiên để che mưa nắng trước quầy hàng và tạo lối đi thuận lợi cho khách. Chị Hoàng Thị Luyến, kiosk số 3 chợ trung tâm huyện Yên Bình nói:
"Bên này chúng tôi thấy nó thoải mái hơn, mà rộng rãi hơn, thoáng mát hơn. Còn bán thì chợ thì nó mới vào này, mà ở ngoài đường thì cổng nó chưa có cổng chợ từ ngoài đường vào, chưa có biển là cổng chợ ấy, thì cho nên khách sợ là còn chưa biết đường vào đây. Được cái là sang đây là ưu điểm là không trông xe, được cái xe ô tô, xe máy vào chợ là thoải mái, không phải gửi mà vẫn có chỗ để xe."
Anh Lữ Văn Phúc, tổ trưởng tổ quản lý chợ trung tâm huyện Yên Bình cho biết thêm:
"Bà con nhân dân là rất là phấn khởi, rất vui mừng là có cái chợ mới vừa rộng, sạch sẽ, đẹp, đấy, khang trang. Thế là bà con nhân dân rất là vui mừng. Thế là trong cái công tác chuyển vào chợ đây thì bà con rất là chấp hành cái nội quy, quy định của chợ là chuyển vào chợ mới. Đấy, cái thứ hai nữa là các công việc ở chợ này thì tham gia với các bà con nhân dân ở chợ này để chuyển những cái hàng quán, các kiosk vào trong chợ, và đặc biệt là dẹp các hành lang, vỉa hè ở ngoài khu vực quốc lộ 70 để không cho người dân bán hàng tại khu vực hành lang ngoài đường quốc lộ 70.
Sự đồng tình của các hộ kinh doanh và tiểu thương khi chuyển vào chợ mới hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Văn Chấn. Cụ thể các đối tượng bị khởi tố gồm Trần Đăng Khôi, sinh năm 79, chủ tịch hội nông dân huyện Văn Chấn; Trần Đăng Khánh, sinh năm 80, giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Chấn; Trần Quốc Dương, sinh năm 75, công chức địa chính xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ. Các đối tượng trên bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, xảy ra từ năm 2019 đến năm 2020. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong quá trình khảo sát mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất để công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư thương mại Thiên Hà thực hiện triển khai dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, nay thuộc thị xã Nghĩa Lộ, từ năm 2019 đến năm 2020, ba bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái công vụ vì mục đích vụ lợi. Hiện vụ án tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh Yên Bái điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10, các lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã tái khẳng định tăng cường viện trợ cho Afghanistan trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tình hình nhân đạo và tài chính vốn đã bấp bênh ở quốc gia Tây Nam Á này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong mùa đông. Cam kết này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến khẩn cấp của G20 do Italia chủ trì. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Thủ tướng Italia Mario Draghi nhấn mạnh rất khó có thể hỗ trợ người dân Afghanistan nếu không có sự phối hợp của Taliban. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Italia khẳng định dù liên hệ với Taliban nhưng không có nghĩa là G20 công nhận chính phủ lâm thời Afghanistan. Tại hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Tokyo sẽ cung cấp cho Afghanistan 200 triệu đô la trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các hoạt động kinh tế và dịch vụ cơ bản. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cam kết hỗ trợ 30 triệu đô la cho người dân quốc gia Tây Nam Á, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác dỡ bỏ trừng phạt để người dân Afghanistan tự quyết định số phận của họ. Trước đó cùng ngày, cũng tại hội nghị trực tuyến G20, Liên minh châu Âu EU thông báo gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ, nhằm tránh sự sụp đổ về kinh tế, xã hội và nhân đạo tại Afghanistan.
Ngày 12 tháng 10, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của nước này vào đầu tháng 12, đảm bảo Hoa Kỳ không rơi vào cảnh vỡ nợ. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua hôm 7 tháng 10. Với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ thêm 480 tỷ đô la Mỹ lên thành 28.000 tỷ đô la. Dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden để ký ban hành trước ngày 18 tháng 10. Với việc cả Hạ viện và Thượng viện bỏ phiếu thông qua dự luật nâng nợ trần, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tạm thời tránh được nguy cơ vỡ nợ. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ từng cảnh báo sẽ không còn tiền để trả nợ cho đến ngày 18 tháng 10. Dự luật nâng trần nợ công cho phép chính phủ Mỹ duy trì trong khoảng thời gian ngắn đến ngày 3 tháng 12. Tại thời điểm này, ngân sách cho hầu hết chương trình liên bang cũng hết hạn, theo một biện pháp tạm thời được thông qua hồi đầu tháng này. Cuộc bỏ phiếu ngày 12 tháng 10 đã một lần nữa cho thấy sự phân cực rõ rệt trong nền chính trị Mỹ khi tất cả các nghị sĩ đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu chống. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi một lần nữa cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận về nâng giới hạn nợ, 6 triệu việc làm tại Mỹ có thể bị mất, trong khi nhiều hộ gia đình bị cắt giảm chi tiêu và chi phí các khoản vay cũng sẽ tăng mạnh.
Ngày 12 tháng 10, Nga đã ghi nhận thêm 973 ca tử vong, con số cao nhất từ khi đại dịch bắt đầu ở nước này và hơn 28.000 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm bệnh kể từ đầu đại dịch lên khoảng 7,8 triệu người. Cùng ngày, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo truyền thông Nga, Tổng thống Putin đã tiêm mũi đầu tiên vaccine Sputnik V hôm 23 tháng 3. Ngày 12 tháng 10, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa tiêm chủng mũi tiếp theo vì lượng kháng thể phòng bệnh trong cơ thể ông vẫn rất cao. Phát biểu trong cuộc họp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ Nga, Thủ tướng Mikhail cho biết tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Nga và biện pháp phòng chống chủ yếu là tiêm chủng. Chính phủ đã tạo đầy đủ mọi điều kiện để người dân đi tiêm phòng vaccine COVID-19. Theo Thủ tướng Mikhail, hiện có khoảng 43 triệu người dân đã đi tiêm phòng, chiếm khoảng 1/3 tổng dân số Nga. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nga cho biết, để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng cần có ít nhất 90 triệu người tiêm chủng. Do sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, nhiều địa phương ở Nga đã thắt chặt các hạn chế. Các chuyên gia y tế cảnh báo tình hình dịch bệnh tồi tệ dự kiến sẽ xảy ra do thời gian kết thúc kỳ nghỉ và đầu năm học, cũng như các bệnh truyền nhiễm thường gia tăng trong mùa thu.
Từ đầu tháng 11, Mỹ sẽ mở cửa biên giới đường bộ với Canada và Mexico cho phép công dân nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhập cảnh nước này. Với quyết định này, lệnh hạn chế mọi hoạt động đi lại không cần thiết tại biên giới đường bộ giữa Mỹ với Canada và Mexico được áp dụng từ tháng 3 năm 2020 để kiểm soát đại dịch sẽ hết hiệu lực. Trong khi đó, từ ngày 9 tháng 8, Canada đã cho phép du khách Mỹ tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh nước này dù mục đích đi lại là không thiết yếu. Trước đó, cả Canada và Mỹ đã phải đối mặt với áp lực lớn từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, mong muốn chính phủ hai nước nới lỏng những hạn chế đối với hoạt động đi lại và giảm bớt các rào cản ở khu vực biên giới.
Ngày 13 tháng 10, chính phủ Australia cho biết bang New South Wales có thể nới lỏng các hạn chế ở thành phố Sydney sớm hơn một tuần so với kế hoạch. Trong bối cảnh bang đông dân nhất nước này đang đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 hướng đến mốc 80% dân số tiêm đủ 2 mũi. Bang New South Wales đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa khi tỷ lệ người tiêm chủng đủ đạt mốc 70% dân số bang. New South Wales đặt mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng 80% dân số vào khoảng cuối tháng 10 này, sau đó nhiều quy định hạn chế sẽ được nới lỏng. Tuy nhiên, mốc 80% được cho là có thể đạt được vào cuối tuần này, sớm hơn dự kiến. Nhà chức trách bang trước đó cam kết sẽ nới lỏng các hạn chế đối với những người đã tiêm phòng COVID-19 vào thứ hai đầu tiên sau khi đạt mốc 80% dân số tiêm đủ 2 mũi vaccine. Với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, Australia đang lên dự kiến trở lại cuộc sống bình thường, cho phép những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được tự do xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Australia kể từ tháng 11 tới.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã tác động lớn tới nhà sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, 2 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện mục tiêu kép về sản xuất, kinh doanh và chủ động phòng chống dịch bệnh, tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước. Nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2021, phóng viên thời sự có ghi nhận sau.
Do tác động của dịch bệnh COVID-19, 9 tháng qua, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái đã chung tay cùng với tỉnh thực hiện nhiệm vụ kép, linh hoạt chủ động cũng như tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh vừa đẩy mạnh kinh doanh, vừa nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cấp những sản phẩm nông nghiệp, công nghệ cũng như các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Công ty đã trích quỹ phúc lợi hơn 300 triệu đồng ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động. Ông Nguyễn Trường Lương, giám đốc khu vực Yên Bái, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình Minh cho biết:
Chúng tôi mong muốn rằng đóng góp một phần công sức của cải vật chất để cùng với lại Đảng, Chính phủ và Nhà nước Việt Nam cũng như cấp ủy chính quyền địa phương nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19 để trở lại cái trạng thái bình thường mới, góp phần vào cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.
Từ đầu năm 2021 đến nay, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát, đã có hàng chục doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Yên Bái và nhiều doanh nghiệp trong nước ủng hộ cho tỉnh Yên Bái phòng chống dịch COVID-19 với số tiền 20 tỷ đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tích cực vận động quyên góp và tặng quà cho lực lượng tuyến đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm dịch y tế. Bà Bùi Thị Xỉu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết:
Đại đa số là các doanh nghiệp trong hiệp hội thì đã đều chung tay để ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cũng như một số những chương trình tại chính quyền địa phương mà nơi các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Còn đối với hiệp hội thì là nơi mà để tuyên truyền phổ biến, và tổ chức những cái trao đổi thông tin tới các doanh nghiệp và hội viên để mọi người nâng cao ý thức và vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến doanh thu. Với những khó khăn đó, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có những chương trình ký kết hợp tác đối với các doanh nghiệp trong khối về thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để quảng bá các sản phẩm, góp phần giảm chi phí, nâng cao doanh thu. Bà Nguyễn Thị Liên Phương, Phó Giám đốc BIDV Yên Bái cho biết:
Và cái lợi ích mang lại cho các doanh nghiệp mà khi ký kết thỏa thuận hợp tác thì tôi thấy là bản thân BIDV chúng tôi cũng thấy là sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Thứ nhất là đẩy mạnh cái việc tăng cường sử dụng sản phẩm dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong hiệp hội doanh nghiệp. Và cái thứ hai nữa là các bên sẽ được sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của nhau.
Thông qua quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, triển khai chương trình liên kết hợp tác doanh nghiệp trong khối sử dụng sản phẩm trong khối năm 2021. Sau một thời gian triển khai đã thu được những kết quả khả quan. Nói về những kết quả đạt được, đồng chí Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm:
Trong cái điều kiện mà dịch bệnh COVID-19 bán hàng trực tiếp là rất là khó khăn, do vậy bán hàng qua mạng là một cái lợi thế. Do vậy chúng tôi cũng đang phát huy mạnh cái việc này, và sắp tới thì ngoài các cái đơn vị trong khối thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là phối hợp với các huyện, thị, thành phố để giới thiệu các cái mặt hàng, các nông sản của người dân, đặc biệt là những cái sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản hữu cơ của tỉnh Yên Bái đưa lên sàn điện tử.
VNPT Yên Bái là đơn vị cung ứng nhiều dịch vụ cũng như sản phẩm cho nhiều loại hình doanh nghiệp, từ cung cấp đường truyền số liệu, kết nối trực tuyến truyền hình hội nghị, giải pháp hóa đơn điện tử, dịch vụ chữ ký số, nhờ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc VNPT Yên Bái cho biết:
Về trong một số các sản phẩm dịch vụ số mà chúng tôi đã cung cấp, chúng tôi lựa chọn để cung cấp cho các doanh nghiệp để nhằm phụ chương trình số 9 của Đảng ủy khối, thì trong đó có một số sản phẩm có thể nổi bật như đó là hệ thống điều hành văn bản họp không giấy tờ, hệ thống chúng tôi triển khai hệ thống họp trực tuyến cho các doanh nghiệp, đồng thời chúng tôi đưa vào các sản phẩm tài chính số như phí điện tử và thanh toán không tiền mặt, sử dụng QR code để chúng ta để thanh toán các dịch vụ viễn thông. Và vì chính vì thế qua những sản phẩm đó thì cái việc các doanh nghiệp hợp tác của chúng tôi ấy, thì họ đã đẩy mạnh được cái việc tiếp xúc khách hàng theo cái kênh online, và từ đó thì các duy trì những sử dụng các sản phẩm của tôi thì các doanh nghiệp họ đã sử dụng được và đưa đến hiệu quả đảm bảo trong cái kế hoạch kinh doanh của các đơn vị trong cái thời kỳ COVID hiện nay.
Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã mang lại những tín hiệu khả quan, đưa Yên Bái trở thành tỉnh vùng xanh an toàn. Đây cũng là môi trường thuận lợi để giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh thuận lợi, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, dù có bàn thắng dẫn trước trên sân khách nhưng đội tuyển Việt Nam đã không thể có được điểm số trước Oman và nhận trận thua thứ tư tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á. Phút 39, thủ môn đội tuyển Oman phải đẩy bóng ra sau cú sút của Tấn Tài. Tiến Linh có mặt đúng chỗ, đệm lòng vào lưới trống. Sau khi nghe tư vấn từ tổ VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Tiếc rằng niềm vui ấy sớm vụt tắt khi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chơi ngập ngừng trong vòng cấm, để Ansahi ngả người móc bóng gỡ hòa cho đội chủ nhà Oman ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Ngay đầu hiệp 2, chủ nhà Oman đẩy các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào thế khó khăn với bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1. Đội tuyển Việt Nam để thua thêm bàn ở phút 63 cũng từ một tình huống VAR can thiệp. Những phút còn lại, Việt Nam nỗ lực gỡ bàn nhưng bất thành, trận đấu khép lại với tỷ số 3-1. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thể cải thiện được vị trí của mình tại bảng B.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thua đội tuyển Oman, huấn luyện viên Park Hang-seo ghi nhận những nỗ lực của các học trò. "Đây là lần đầu chúng tôi lọt vào vòng loại thứ 3, bản thân tôi và người dân Việt Nam đều mong mỏi, nhưng phải nói thật là chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện." Giải thích về 4 sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết, việc lựa chọn cầu thủ không phải là ý kiến cá nhân của tôi mà đến từ nhiều thành viên trong ban huấn luyện. Chúng tôi đều phân vân khi lựa chọn. Khi xây dựng đội hình thì chúng tôi muốn đến thắng lợi. Cầu thủ nào vào sân cũng nỗ lực, không chỉ Công Phượng mà toàn bộ thành viên đều cố gắng.
Cũng tại lượt trận thứ tư bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản đã có chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng quan trọng trước đội tuyển Australia với tỷ số 2-1. Phút thứ 8, Tanaka đã dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản. Sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn vẫn thuộc về Nhật Bản, đội chủ nhà khiến Australia không thể triển khai tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Khi đang sở hữu mọi lợi thế trên sân, Nhật Bản lại bất ngờ mắc sai sót tạo cơ hội cho Australia có bàn quân bình tỷ số ở phút 70. Từng như Nhật Bản sẽ phải chia điểm với Australia thì may mắn đã đến với họ ở phút 86. Cầu thủ vào thay người Asano có quả câu bóng khó chịu vào phía trong tạo nên tình huống lộn xộn và trong nỗ lực phòng ngự, hậu vệ Behic của đội khách đã đá phản lưới nhà. Thắng lợi nhọc nhằn 2-1 trước Australia, Nhật Bản đã có 6 điểm sau 4 trận, tạm thời rút ngắn khoảng cách với các đối thủ xếp trên là Australia và Ả Rập Xê Út xuống chỉ còn 3 điểm.
Chuyển sang diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Anh đã bất ngờ để Hungary cầm hòa sau sai lầm của Luxo. Khi dàn sao đắt giá của Anh còn đang loay hoay tìm cách ghi bàn thắng, thì Hungary đã vượt lên dẫn trước ở phút 24. Hậu vệ thuộc biên chế MU, Luxo bất cẩn phạm lỗi cao chân trong vòng cấm và gây ra quả phạt đền. Nuran Salai không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Phút 37, John Stone ập vào đệm bóng cận thành sau cú đá phạt của Phil Foden quân bình tỷ số 1-1. Với kết quả này, Anh vẫn giữ được ngôi đầu bảng Y với 20 điểm sau 8 lượt trận. Tuy nhiên, tam sư đã bị đội nhì bảng là Ba Lan rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm. Ở một cặp đấu khác, Ronaldo lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha đại thắng Luxembourg 5-0 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 10, khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.